Bốn ý nghĩa của niệm.
Như đã nói ở trên, trước hết niệm có nghĩa là nhớ. Niệm là một trong 51 tâm hành và được gọi là tâm sở niệm. Tâm sở niệm có thể là tà niệm. Kế đến, niệm còn có nghĩa là chánh niệm. Nó tương đương với Đức Bụt tiềm tại trong ta. Đây chính là Phật tánh ở trong ta và là một trong năm lực. Nghĩa thứ ba của niệm là khoảng thời gian ngắn nhất như sát na. Ví dụ trong văn cảnh sách Quy Sơn có câu niệm niệm tấn tốc, nghĩa là sát na này nối theo sát na kia, thời gian đi qua rất mau. Chuyển tức tức thị lai sinh, thay một hơi thở đã là đi sang đời mới rồi. Hà nại yến duyên không quá, vì vậy không nên chần chờ để cho thời gian trôi qua. Trong mỗi niệm có thể có những cảm thọ, nhiều tri giác. Thành ra niệm còn có nghĩa là khoảng thời gian chứa đựng những cảm thọ, những tri giác. Thứ tư, niệm còn có nghĩa là tà niệm. Tà niệm tức là tri giác sai lầm. Nghĩa này mới phát sinh không phải có từ thời Bụt còn tại thế. Vào đời Đường, trong khi Thiền Tông rất hưng thịnh, có hai thầy tên là Vô Tướng và Vô Trú. Thầy Vô Tướng ở chùa Tịnh Chúng Tự và thầy Vô Trú ở chùa Bảo Đường. Hai thầy cực lực tuyên dương giáo lý gọi là vô niệm. Từ đó trong thiền môn, chữ vô niệm trở thành một danh từ rất là quan trọng. Vô niệm tức là vô vọng niệm, nghĩa là không có vọng niệm. Vọng có nghĩa là sai lầm. Đáng lý phải nói là vô vọng tưởng, vì vọng tưởng là tri giác sai lầm, nhưng các thầy đã dùng chữ vô vọng niệm, cho nên đã tạo ra những lầm lẫn cho con cháu về sau. Ví dụ, có người nói rằng tu thiền cao rồi thì không cần chánh niệm nữa, tại vì chánh niệm cũng vẫn là niệm. Điều đó chứng tỏ người đó không biết chữ niệm dùng trong thiền học là không cùng nghĩa với chữ niệm trong danh từ chánh niệm. Chánh niệm là tất cả vốn liếng của Bụt. Chánh niệm là sự tỉnh thức. Nó không phải là khái niệm. Nó không phải là vọng niệm. Không có chánh niệm thì không có sự tỉnh thức. Cho nên khi nói chánh niệm cũng là niệm là đã không phân biệt được sự khác nhau giữa chánh niệm và vọng niệm. Như vậy ta có hai danh từ, tưởng và niệm. Tưởng là một tri giác, nghĩa là cái ý niệm của chúng ta. Có lẽ sự lầm lẫn cũng từ chỗ đó mà ra. Ví dụ bên Nhật Bản có ngọn núi Phú Sĩ, Mount Fuji. Núi Phú Sĩ rất cao và đỉnh núi có tuyết phủ quanh năm. Nếu chưa tới đó thì cái tự thân, cái chân như của núi Phú Sĩ ra sao ta sẽ không biết. Nếu đã tới đó rồi, ta cũng chỉ biết một phần nào về núi Phú Sĩ thôi, chứ không thể nào ta có một cái thấy, một tri giác hoàn toàn về núi Phú Sĩ được. Làng Mai cũng vậy, nếu tới thăm làng Mai một ngày, ta cũng có thể có ý niệm về làng Mai, nhưng cái ý niệm đó không phải là làng Mai thật sự và nó rất khác với thực tại của làng Mai. Chúng ta đã từng nghe nói tới núi Phú Sĩ và mỗi người trong ta đều có một ý niệm về núi Phú Sĩ. Thầy Nhất Hạnh đã leo núi Phú Sĩ, nhưng cái ý niệm của thầy khác hơn cái ý niệm về núi Phú Sĩ của sư chú Vô Ngại. Thầy Nhất Hạnh biết rất rõ rằng tuy thầy đã leo lên núi Phú Sĩ, nhưng cái biết về núi Phú Sĩ của thầy nó vẫn còn là một ý niệm. Nó chưa phải là núi Phú Sĩ tự thân. chưa phải là chân như của núi Phú Sĩ. Vì vậy cho nên cái ý niệm, cái tri giác của ta về một thực tại không phải là thực tại đó. Nếu bị kiềm tỏa trong những tri giác, những ý niệm đó thì ta đánh mất thực tại. Tu học là phải vượt thoát những ý niệm. Vì vậy mới có giáo lý vô niệm, nghĩa là phải vượt thắng hết tất cả những ý niệm về thực tại thì ta mới đạt tới chân như. Cho nên vô niệm là giáo nghĩa Thiền Tông rất trọng yếu từ đời Đường cho đến bây giờ. Nói tới thiền tức là nói tới giáo lý vô niệm. Trong cuốn Nẻo vào thiền học, tôi cũng có nói về giáo lý vô niệm mà tôi dịch là The Non-Conception Way, con đường vô niệm. Ý niệm của con mọt về cái bàn này nó khác với ý niệm về cái bàn của con người. Con mọt có thể cho cái bàn này là kho thực phẩm, nhưng đối với con người thì cái bàn này là một nơi có thể để bình bông hay bình trà. Vì vậy, ý niệm không phải là thực tại. Nếu mình cứ khăng khăng cho ý niệm đó là thực tại, thì mình tự hãm vào niệm và mình không bao giờ có thể đạt tới cái chân như của vạn pháp cả. Cho nên, con đường của Thiền Tông là con đường vô niệm, con đường diệt trừ tất cả những ý niệm trong tâm ta. Vô niệm ở đây có nghĩa là vô vọng niệm, tại vì cái ý niệm của mình dù có chính xác hơn cái ý niệm của người khác, nó vẫn chứa chất một phần tính cách ảo tưởng, ảo vọng ở bên trong nó. Ví dụ ta đã nhận ra đây là sợi dây chứ không phải là con rắn, tức là ta đã xóa bớt rất nhiều ảo vọng ở trong tâm rồi. Tuy vậy, ta vẫn còn những si mê đối với sợi dây đó. Không biết sợi dây làm bằng chất gì, ai để ở đó. Và ta tưởng sợi dây đó là một thực thể độc lập đối với những hiện tượng khác. Nói rõ ra, dù ta cẩn thận bao nhiêu đi chăng nữa thì trong cái niệm, cái tri giác của ta về một thực tại vẫn còn những yếu tố sai lầm. Vì vậy, khảo cứu về thực tại mà căn cứ vào ý niệm thì không bao giờ có thể đạt tới chân như của thực tại cả. Phải đi theo con đường vô niệm, tức là con đường vượt thoát ức tưởng phân biệt. Đối với tôi, giáo lý này tuy thâm sâu nhưng có tính cách lý thuyết, không thực dụng lắm và còn có thể nguy hiểm cho người hành trì. Như vậy, theo định nghĩa của giáo lý này, vô niệm tức là vô vọng niệm chứ không có nghĩa là vô chánh niệm. Vì chính nhờ chánh niệm nên ta mới biết được điều đó là vọng niệm. Khi một điều gì chánh mà ta biết là chánh, một cái gì vọng mà ta biết là vọng thì đó là chánh niệm. Tuy vậy, trong truyền thống thiền này, hành giả thường có nhận thức hết sức sai lầm. Họ phân biệt vọng niệm và những cái không phải là vọng niệm. Sự sai lầm bắt nguồn từ chỗ họ cho rằng những cái không vọng niệm cũng có thể là vọng niệm. Ví dụ, khi đang ngồi thiền mà ta nghĩ tới hủ tiếu thì nó là vọng niệm, có phải vậy không? Đang ngồi thiền, đang thở vào, ra, sâu, chậm, tại sao lại nghĩ tới hủ tiếu? Vậy thì, nghĩ đến hủ tiếu trong lúc này là vọng niệm. Nhưng khi ta đưa chánh niệm về và nói rằng, tôi đang thở vào, tôi biết tôi đang nghĩ tới hủ tiếu, thì tự nhiên cái niệm đó trở thành chánh niệm. nghĩ tới hủ tiếu và biết rằng mình đang nghĩ tới hủ tiếu là chánh niệm rồi. Thành ra, cái vọng, cái chân không phải là những thực tại khách quan, mà là những thực tại chủ quan. Nghĩ tới hủ tiếu hay là nghĩ tới danh, tới lợi, tới sắc, thì ai cũng cho đó là vọng niệm, không ai phản đối, cãi bàn. Nhưng sự thật là, khi nghĩ tới Bụt, tới Pháp, tới Tăng, mà ta không có một nhận thức chính xác về Bụt, về Pháp, về Tăng, thì dù rằng ta đang nghĩ tới Bụt, đó vẫn là một vọng niệm như thường. Ví dụ, ta nghĩ đến Bụt như một vị thần linh, ban phúc giáng họa. Bụt như một người có thể hối lộ được. Chỉ cần một ít chuối, một ít xôi và một ít nhang đèn là Bụt có thể tha thứ cho ta, Bụt có thể giúp cho con ta thi đậu. Thì cách tưởng niệm tới Bụt đó là một vọng niệm, một tư tưởng sai lầm. Khi giảng Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, nếu hiểu Kinh Hoa Nghiêm sai, thì ta giảng Kinh Hoa Nghiêm sai, cho nên đừng nghĩ rằng nghĩ tới ma mới là vọng niệm, còn nghĩ tới Bụt thì luôn luôn là chánh niệm. Nghĩ tới thầy cũng vậy, thầy không phải là đối tượng chánh hay vọng, mà cái tri giác của mình về thầy, nó tạo ra cái tính cách chánh hay vọng. Điều này tôi đã giảng trong một khóa tu vừa rồi. Khi đang có vọng niệm mà ta nhận diện được nó thì tự nhiên vọng niệm đó biến đi và chánh niệm liền có mặt. Thành ra nếu vọng niệm không có thì tất nhiên phải có chánh niệm. Vì vậy, những câu như biết vọng không theo là những câu khuyên thừa. Khi ta biết vọng là vọng rồi thì nó tan đi mất, đâu còn vấn đề theo hay không theo nữa. Nguy hiểm hơn nữa là khi mình bị kẹt vào một ý niệm mà mình cho là chân như, là không, là vô ngã, hay một ý niệm về Bụt, về Pháp, về Tăng. Rất nhiều người trong ta đang bị kẹt vào những ý niệm như vậy. Kinh Bảo Tích dạy rằng khi kẹt vào ý niệm có, ta có thể dùng ý niệm không để tháo gỡ, nhưng khi bị kẹt vào cái ý niệm không thì ta đành bó tay. Thành ra, ý niệm về danh, về lợi, về sắc đã là nguy hiểm. Mà ý niệm về chân như, không, vô ngã, về Bụt, Pháp, Tăng và về sinh, diệt, vô thường lại càng nguy hiểm hơn. Tất cả những ý niệm này đều có thể có tính chất vọng bên trong chúng. Khi nói biết vọng không theo, ta nghĩ vọng là danh, là lợi, là tài, là sắc, chứ ta không biết rằng chân như cũng có thể là vọng và vô ngã, Bụt, Pháp cũng đều có thể là vọng. Vọng là vì cái nhận thức của ta mang theo tính chất hư vọng. Nói chánh niệm cũng vẫn là niệm thì thật là sai lầm. Ta phải nhớ rằng vô niệm chỉ có nghĩa là vô vọng niệm, và nó cũng có nghĩa là vô tưởng. Vô tưởng ở đây có nghĩa là được tự do đối với tri giác. Vì tri giác cũng có thể sai lầm, cho nên ta phải luôn luôn thực tập câu thần chú Are you sure? Ta có chắc tri giác của ta là chính xác hay không? Vốn liếng của người tu là cái năng lượng của chánh niệm, một nguồn năng lượng giúp ta có mặt tỉnh táo để thấy được cái gì đang xảy ra, để giữ được sự tự do của ta và không bị cái đang xảy ra cuốn theo. Vì vậy, phương pháp tu tập chánh niệm là phương pháp an toàn và cụ thể nhất. Ba loại năng lượng của chánh niệm. Trước hết, năng lượng của chánh niệm giúp cho ta có mặt đích thực bây giờ và ở đây. Nhờ vậy mà ta có thể trở về với quê hương của mình được. Chánh niệm tức là phương tiện chuyên chở giúp ta trở về quê hương của mình. Đã về, đã tới. Và về được, tới được là nhờ chánh niệm. Năng lượng thứ hai của chánh niệm là công nhận sự có mặt của đối tượng. Nếu không có mặt thì làm sao ta công nhận sự có mặt của kẻ kia được? Phải có mặt trước thì ta mới nói được rằng tôi biết anh đang ngồi đó. Thở vào, tôi biết là tôi có mặt ở đây. Thở ra, tôi biết là anh đang ngồi đó trước mặt tôi. Nội một hơi thở như vậy thôi đã có thể đem lại cái khả năng tỉnh thức, hiểu biết thương yêu rồi. Mà thương yêu là gì? Thương yêu là công nhận sự có mặt của con sâu, tờ lá, mặt trăng, cây khế hay của bà mẹ, người anh, người chị. Nếu không có mặt thì làm sao ta bước được bước thứ hai là công nhận sự có mặt của kẻ kia? Cho nên khi nhìn lên mặt trăng rằm mà nhìn bằng con mắt có năng lượng của chánh niệm thì mình thấy được mặt trăng tròn, sáng và mát. Mà sở dĩ mặt trăng có mặt một cách hiện thực rõ ràng, tươi mát là tại vì ta có mặt. Ngược lại, nếu ta đánh mất ta trong sự lo nghĩ giận hờn, thì làm sao mặt trăng đó tươi mát được? Có mặt đích thực mới thấy được ngôi sao mai và mới nói được với thị giả. Này con có thấy ngôi sao mai không? Người học trò của mình có mặt và ngôi sao trên trời cũng có mặt là nhờ mình có mặt. Cho nên, khi ta dung bón hạt giống chánh niệm, thì hạt giống chánh niệm tạo ra một nguồn năng lượng để giúp ta có mặt đích thực. Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã đốt lên ngọn lửa chánh niệm cho toàn thế giới để cho mọi người thấy rằng cái đau thương của Việt Nam đang có mặt. Nếu không nhờ ngọn lửa chánh niệm, có mấy ai nhận diện được cái đau thương bốc cháy của chiến tranh Việt Nam? Chúng ta cũng vậy, nếu cái mặt trăng tròn kia, nếu cây khế kia không có mặt, là tại vì chúng ta không đốt đuốc chánh niệm có mặt trong ta. Chúng ta chỉ cần thở vào, thở ra và làm cho chúng ta đích thực có mặt, thì tự nhiên cây khế, cây chanh đó, người sư anh, sư chị đó, mặt trăng, ngôi sao mai đó sẽ hiện ra. Bụt dạy, cái này có, là gì, cái kia có. Nếu ta không có mặt thì không có gì hết. Khi chúng ta thương yêu, khi chúng ta biết trân quý sự sống, trân quý những cái mầu nhiệm của sự sống, là chúng ta đã có năng lượng của chánh niệm. Khi người ta thương đang khổ đau, ta ngồi đó với tất cả sự có mặt của ta và nói rằng tôi biết anh đau khổ, vì vậy cho nên tôi đang ngồi bên anh. Như vậy dù mình chưa làm gì hết, mình chỉ cần có mặt thôi thì cái đau khổ của người kia đã vơi bớt đi rồi. Chỉ có chánh niệm trong một sát na thì hai cái phép lạ này, mình có mặt đích thực thì cái kia có mặt đích thực, hiển bày ra liền. Cái kia có thể là hạnh phúc mà cũng có thể là khổ đau. Cả hai trường hợp đều cần sự có mặt đích thực của ta. Nếu có mặt trước một sự mầu nhiệm thì ta làm cho sự mầu nhiệm đó hiện rõ ra, tỏa chiếu và mầu nhiệm hơn lên. Như mặt trăng, như hoa anh đào, như người mình thương. Ngược lại, nếu ta không có mặt thì cái đó, người đó cũng không có mặt, hoặc có cũng như không. Truyện Kiều có hai câu do chính Kiều nói. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Đôi ta là ai? Là mình và mặt trăng. Khi nhìn mặt trăng tròn mầu nhiệm đang đi trên thái không mà mình thấy được sự mầu nhiệm đó là nhờ mình có năng lượng của chánh niệm, mình có mặt đích thực. Có những người sống 70 năm nhưng chưa bao giờ nhìn mặt trăng với chánh niệm cả. Cái mặt trăng của họ luôn luôn lu mờ, làm gì chính họ cũng lu mờ. Cho nên chỉ một giây phút có mặt cho đích thực và sâu sắc là cả vũ trụ của sự sống có mặt đích thực và sâu sắc. Thành ra, nhìn mặt trăng mà mỉm cười. Bây giờ rõ mặt đôi ta là mình biết rằng trong tương lai mình sẽ không hối hận vì mình đã thấy mặt trăng rồi. Mình đã từng có mặt và đã từng thấy mặt trăng trong cái chiều sâu thẳm của thực tại rồi. Bây giờ trời đang mưa. Trời mưa cũng là một thực thể rất màu nhiệm, không kém gì trời nắng hay mặt trăng tròn. Trời mưa là một phần không thể thiếu trong quê hương ta. Nếu ta có mặt, thì trời mưa sẽ có mặt, và ta sẽ tiếp xúc được với trời mưa một cách rất sâu sắc. Nếu ta không có mặt thì trời mưa cũng như không mưa. Ngày xưa có một thiền sư chỉ vì ngắm hoa đào, thấy được hoa đào mà chứng ngộ. Một hôm tôi tình cờ đi xuống vườn mai ở xóm Hạ trong mùa hoa mai nở. Nếu quý vị ở lại được tới đầu tháng 4 thì sẽ thấy những đồi mai đầy hoa trắng rất đẹp. Khi đi giữa những hàng mai một mình, nhìn những bông hoa trắng nõn nà, tôi chợt hiểu tại sao vị thiền sư đó chỉ cần nhìn hoa đào mà chứng ngộ. Làm gì khi cái tinh lực của chánh niệm tràn đầy hùng hậu, thì một bông mai có thể làm hiển lộ được cả cái pháp thân màu nhiệm, cũng như một cánh hoa hồng, một mặt trăng tròn. Và quê hương đích thực, niết bàn của hiện tại có đó. Nó có mặt đích thực đó. Nhưng vì ta chỉ biết chạy, chỉ biết đi tìm cái ảo tưởng cho nên ta không tiếp xúc được. Chánh niệm là cái năng lượng giúp chúng ta ngồi xuống an ổn để có thể tiếp xúc được với cái thực tại màu nhiệm kia. Ngồi thiền là để làm chuyện đó, đi thiền hành là để làm chuyện đó, và ngồi uống trà cũng là để làm chuyện đó mà thôi. Nếu không có vốn liếng của chánh niệm thì những điều mà ta làm trong đời sống hàng ngày và gọi là tu tập chỉ là hình thức cạn cợt, chỉ là những công tác lao động mệt nhọc mà thôi. Khi cái đối tượng trở nên màu nhiệm, nó sẽ có tính cách nuôi dưỡng, có tính cách trị liệu. Tiếp xúc được với chúng rồi thì đương nhiên ta sẽ được nuôi dưỡng, được trị liệu. Đi thiền hành, nhìn cây nhìn trời, thở khí trời, an trú trong hiện tại, tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống là một phương pháp trị liệu thân tâm rất là màu nhiệm. Trị liệu cho ta và cho người quanh ta. Do đó, khi cái đối tượng mà ta tiếp xúc bằng chánh niệm là khổ đau, thì những khổ đau đó sẽ vơi đi, vì chánh niệm là một nguồn năng lượng có thể làm êm dịu những khổ đau. Có mặt, mà có mặt với chánh niệm là đã thương yêu, đã làm vơi bớt niềm đau. Thương yêu ở đây có nghĩa là làm vơi bớt niềm đau và dâng hiến hạnh phúc, tức là từ và bi. Từ là dâng hiến hạnh phúc bằng cách giúp cho người kia tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Bi là làm vơi bớt niềm đau bằng cách đem cái năng lượng hiểu biết để xoa dịu và chuyển hóa nỗi khổ đau của người kia. Năng lượng thứ ba của chánh niệm là nhìn sâu. Nhìn sâu vào trong lòng thực tại để làm cho cái tưởng, cái tri giác của ta từ từ mất đi tính sai lầm của nó. mỗi tri giác của ta đều có chứa những yếu tố sai lầm. Càng thực tập nhìn sâu, thì những yếu tố sai lầm đó càng được chuyển hóa. Đó gọi là nhìn kỹ hay quán chiếu. Tiếng Anh gọi là deep looking. Hồi mới viết đoạn văn cho ngày Vu Lan, tôi đặt tên là Bông Hồng Cài Áo và gửi về cho một nhóm sinh viên ở Đại học Sài Gòn. Nhưng khi in, họ đổi tên lại là Nhìn Kỹ Mẹ. Ý này cũng đúng. Tại vì có một bà mẹ nhưng có thể chưa bao giờ ta nhìn kỹ mẹ cả. Bởi vậy cho nên ta không khám phá ra cái kho tàng màu nhiệm ngọt ngào của bà. 2 bước của thiền tập. Thiền tập có 2 bước. Bước đầu là chỉ, bước thứ 2 là quán. Chỉ tức là dừng lại và tập trung vào một đối tượng. Quán là đưa mắt nhìn sâu vào để thấy cho rõ, như nhìn kỹ mẹ, nhìn kỹ em, nhìn kỹ cây hoa đào, nhìn kỹ mặt trăng, nhìn kỹ con sâu, nhìn kỹ lá gan của mình. Nhìn kỹ trong 4 phạm vi, thân, thọ, tâm, pháp, gọi là tứ niệm xứ. Khi nhìn kỹ như vậy thì ta mới thấy và mới hiểu. Cái hiểu, cái thấy đó, cởi trói, giúp cho ta giải thoát và chuyển hóa. Những bước thiền tập đó sẽ dẫn đến tuệ. Tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Thành ra, những chữ giác, trí, tuệ có thể dịch bằng những danh từ rất đơn giản như hiểu và thấy. Con người khổ đau là tại vì cái tà niệm, cái vọng niệm, cái tri giác sai lầm của mình. Khi nhìn sâu, quán chiếu để làm tan những vọng niệm, những sai lầm của tri giác thì ta có tuệ, nghĩa là giải thoát được những khổ đau của ta. Ta giận hờn, ghen tuông và khổ đau là vì ta bị trói buộc bởi những tri giác sai lầm của chính ta. Do công phu quán chiếu nhìn sâu thì ta hiểu, ta thấy và ta được cởi trói, cho nên ta chuyển hóa được và có hạnh phúc. Tất cả những công trình đó thực hiện được là nhờ một loại năng lượng gọi là chánh niệm. Ngoài công việc thực tập hơi thở chánh niệm, thực tập đi đứng, nằm ngồi, làm việc trong chánh niệm, thực tập ăn cơm có chánh niệm, uống trà có chánh niệm, thì ta đâu còn cơ hội nào để sản xuất được thứ năng lượng quý giá gọi là chánh niệm đó. Cho nên công phu thực tập hàng ngày rất quan trọng. Có thể ta cũng đi thiền hành với mọi người, cũng ăn cơm yên lặng, ngồi thiền nấu cơm rửa chén, chùi phòng tắm cầu tiêu với mọi người. Nhưng nếu trong khi người khác làm công việc đó mà phát ra tinh lực chánh niệm tràn đầy, còn ta chỉ làm hình thức thôi, thì đó là một điều rất uổng phí. Đi thiền hành nửa giờ có thể làm lưu suất không biết bao nhiêu là tinh lực của chánh niệm để nuôi dưỡng, soi sáng và chuyển hóa. Nếu chỉ đi cho có hình thức, đi là vì người khác đi thì rất uổng. Cũng như cùng đi qua một rừng trầm hương, châu báu, có người thu thập được rất nhiều châu báu, trong khi ta lại về tay không. Vì vậy, khi vào tu viện, chúng ta nên học ngay những bài thi kệ nhật dụng như uống nước, rửa tay, rửa chân, mặc áo, đi cầu, ngồi xuống, đứng dậy, vân vân. Tất cả mọi sinh hoạt đều phải được thực hành theo những bài thi kệ trong Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Trong truyền thống của ta, thực tập chánh niệm là điều căn bản. Do đó, những điều đã được đem ra để học hỏi thực tập, ta phải chấp hành một cách thật nghiêm chỉnh. Như vậy mới thực sự sống trong truyền thống của làng Mai.